Cuối đời nhìn lại.
Trong hai thập niên cuối cùng của đời mình, Krishnamurti tiếp tục chia thời giờ cho Ấn Độ, châu Âu và Mỹ. Ông nói chuyện trước công chúng, nói chuyện trong nhóm nhỏ và gặp nhiều cá nhân. Một dấu ấn quan trọng là các cuộc gặp gỡ tại Sanen, Thụy Sĩ. Được thực hiện suốt 25 năm, các buổi này có lẽ là tiêu điểm quan trọng nhất của công trình mang tính quốc tế của ông. Cuộc đời Krishnamurti với trên 60 năm luôn luôn xuất hiện trước công chúng, chỉ trừ một giai đoạn ngắn bị đau ốm và nghỉ dưỡng sức. Các cuộc nói chuyện và gặp gỡ của ông tiếp diễn cho tới ngày mất tại Ojai, California trong tháng 2 năm 1986. Trong mọi thời kỳ, thông điệp của ông chủ yếu là điều mà ông đã nói trong những năm xưa. Chân lý là mảnh đất không có đường đến. Mỗi chúng ta đại diện cho toàn thể loài người, và mỗi người phải tự là ánh sáng soi đường cho mình đi, thoát khỏi mọi thẩm quyền. Để trao truyền thông điệp đó, Krishnamurti đã giảng giải các đề tài không hề thay đổi như về tư tưởng thời gian, khổ cái chết, không gian, sự tĩnh lặng và sự thiêng liêng. Trong các bài giảng cũng như bài viết, ông có nhắc đến, có khi có vẻ miễn cưỡng vì sợ rằng người ta hiểu sai nguồn suối nội tại của việc làm đời mình. Krishnamurti có một văn phong tôn giáo hết sức phù hợp với thế kỷ 20. Trải rộng từ nét nên thơ đến độ chính xác một cách tỉ mỉ, văn phong này chuyển tải những tầm nhìn và những dạng biến thiên khác nhau của chúng mà ngôn ngữ đạo học trước đây không thể phù hợp. Từ đầu cuộc đời cho đến lúc cuối, những bài nói chuyện của ông thật đáng chú ý về quy mô và mức độ bao quát, luôn luôn là một quá trình bàn bạc chung. Khi Mary Lutyens, một trong những người viết lại tiểu sử của Krishnamurti, xin ông cho biết cốt tủy của giáo pháp mình thì ông nhận lời và cho một trang đúc kết. Cốt tủy của giáo pháp Krishnamurti: The Core of Krishnamurti's Teaching. Và trang này sẽ bắt đầu phần cuối của cuốn sách này, sau đó là những bài giảng tại Ojai, California, Sanen, Thụy Sĩ, Brockwood Park, Anh, New Delhi, Ấn Độ. Phần này của cuốn sách thể hiện công trình của thập niên cuối cùng của cuộc đời ông. Những đề tài này cũng chính là những đề tài của buổi ban đầu. Ở đây chỉ có một sự chuyển biến về cách phát biểu. Điều này xác nhận lại tầm quan trọng của giáo pháp Krishnamurti suốt tất cả thời gian của ông.
Cốt tủy của giáo pháp Krishnamurti.
Cốt tủy của giáo pháp Krishnamurti được chứa trong tuyên bố của ông năm 1929, khi ông nói, chân lý là mảnh đất không có đường đến. Người ta không thể đến đó thông qua tổ chức nào, thông qua niềm tin nào, thông qua giáo điều nào, tu sĩ hay lễ nghi, cũng chẳng thông qua tri kiến triết học hay kỹ thuật tâm lý nào cả. Con người phải tìm thấy nó nhờ tấm gương của mối liên hệ, nhờ sự thấu hiểu nội dung của chính tâm thức mình, nhờ quan sát nhưng lại không bằng phép phân tích của trí năng hay sự chia chẻ nội tâm. Con người đã xây dựng trong thâm tâm mình nhiều hình tượng để được cảm giác an toàn, những hình tượng có tính chất tôn giáo, chính trị hay cá nhân. Điều này biểu hiện ra ngoài thành biểu tượng, ý niệm, niềm tin. Gánh nặng của những thứ này chế ngự trong cách tư duy, trong các mối quan hệ cũng như trong đời sống hàng ngày của con người. Những điều đó chính là nguyên nhân của các vấn nạn của chúng ta, tại vì chúng chia các người và người trong mọi mối liên hệ. Cách cảm nhận của con người về cuộc sống đã được hình thành bởi những chủ trương vốn định hình trong tâm não của con người. Nội dung của ý thức con người chính là ý thức đó. Nội dung này là chung cho tất cả loài người. Cá thể riêng lẻ chỉ là danh xưng, là hình dạng và là lớp văn hóa nông cạn mà con người thu được từ môi trường xung quanh. Tính chất vô song của mỗi cá thể không nằm trong cái nông cạn đó, mà trong sự tự do hoàn toàn từ nội dung của ý thức. Sự tự do không phải là một phản ứng, tự do không phải là chọn lựa. Con người làm như thể mình có tự do khi nó được chọn lựa. Tự do là sự quan sát thuần túy, vắng bóng một ý định. Tự do không phải nằm ở đầu cuối của sự tiến hóa, mà là bước đầu tiên của sự hiện hữu của con người. Qua quan sát, người ta bắt đầu phát giác mình thiếu sự tự do. Trong cuộc sống hàng ngày, tự do được tìm thấy trong sự tỉnh giác vắng bóng, cái lựa chọn đắn đo. Tư tưởng chính là thời gian, tư tưởng do kinh nghiệm, do tri thức sinh ra, những thứ đó không rời khỏi thời gian. Thời gian là kẻ thù nội tâm của con người. Mọi hành động của chúng ta đều dựa trên tri thức và do đó trên thời gian. Thành thử con người luôn luôn là nô lệ của quá khứ. Khi con người bắt đầu ý thức về sự vận động của chính ý thức mình, con người sẽ thấy sự cách ly giữa người tư duy và tư tưởng, người quan sát và vật bị quan sát, người chứng nghiệm và kinh nghiệm. Con người sẽ phát hiện sự cách ly đó là một vọng tưởng. Lúc đó thì sẽ có sự quan sát thuần túy. Đó sẽ là một cái nhìn không vướng chút bóng tối nào của quá khứ. Tầm nhìn phi thời gian này sẽ sinh ra một sự thay đổi toàn triệt trong tâm. Sự phủ định hoàn toàn là cốt tủy của sự khẳng định. Khi phủ định tất cả những điều mà không phải là lòng thương yêu như dục lạc, vui thú, thì sẽ xuất hiện lòng thương yêu với lòng từ bi và trí thông minh của nó. Luân Đôn, ngày 21 tháng 10 năm 1980.
Hành động toàn diện, đừng tiếc nuối. Một,
tư tưởng đã xây dựng nên thế giới này, thế giới của chính trị, của kinh tế, của kinh doanh, của đạo đức xã hội và của tất cả mọi cơ chế tôn giáo. Tất cả mọi vấn nạn và mọi mong ước tìm giải pháp cho những vấn nạn đó đều nằm trong loại ý thức này, nằm trong phạm vi mà tư tưởng đã bày ra. Thế nên, tư tưởng cũng cố tìm những câu trả lời cho sự rối loạn được sinh ra trong mối quan hệ cá nhân giữa chúng ta, quan hệ của chúng ta với cộng đồng, ngay cả buổi thiền định của bạn, ngay cả Thượng Đế của bạn, Chúa của bạn, Phật của bạn cũng là sáng tạo của tư tưởng, mà tư tưởng là một thứ chỉ có thể vận hành trong phạm vi của thời gian. Chúng ta cho rằng nhờ tư tưởng, nhờ ý chí, nhờ ước vọng, nhờ động cơ và sự quyết tâm, nhờ sự thay thế truyền thống cũ bằng các tôn giáo mới, chúng ta sẽ giải quyết được các vấn đề của quan hệ giữa con người. Phải chăng sẽ có một giải pháp cho các vấn đề đó nhờ hoạt động của tư tưởng? Nếu tư tưởng không giải quyết được các vấn đề này, thì cái gì mới làm được? Ý thức là gì? Vận hành của tư tưởng là gì? Tất cả mọi phép thiền định của bạn đều nằm trong ý thức. Tất cả mọi tầm cầu của bạn hướng về sự vui thích. Tất cả mọi lo sợ, ham muốn, thèm khát, bạo lực đều nằm trong ý thức cả. và tư tưởng thì cố gắng vượt lên ý thức, tìm đến cái bất khả tư nghị, cái không thể đặt tên, cái không thể biết được. Nội dung của ý thức là ý thức của bạn hay ý thức của người khác chính là nội dung của nó. Chú thích: nội dung của ý thức chính là ý thức. Điều này sẽ được tác giả nhắc lại nhiều lần trong tác phẩm này. Với ý này, tác giả muốn bác bỏ ý niệm của nhiều người. Họ xem ý thức như là một bình chứa và nội dung ý thức là vật được chứa trong đó. Krishnamurti cho thấy không có bình chứa. Nội dung của ý thức chính là ý thức. Không có nội dung ý thức thì không có ý thức. Tư tưởng này của tác giả chính là tư tưởng vô ngã. Đó là con người chính là tập hợp của những hoạt động của chính nó. Không có một chủ thể làm chủ các hoạt động đó. Không có hoạt động, không có các trạng thái tâm lý liên tục xếp bên nhau thì cũng chẳng có con người. Hết chú thích. Nếu bạn được sinh ra tại Ấn Độ thì tất cả truyền thống, mê tín, hy vọng, sợ hãi, lo âu, phiền muộn, lòng bạo lực, sự đòi hỏi tình dục, tâm lý xâm lược, các niềm tin, các giáo điều, các tín ngưỡng của xứ sở này là nội dung của ý thức đó. Thế nhưng nội dung của ý thức thì hết sức tương tự như nhau dù người ta sinh ở phương Đông hay phương Tây. Hãy nhìn ý thức của chính bạn. Nếu bạn làm được, nếu bạn sinh ra trong văn hóa tôn giáo của Thiên Chúa Giáo thì một mặt bạn sẽ tin nơi các vị cứu tinh, lễ nghi tôn giáo, tín ngưỡng giáo điều, mặt khác lại chấp nhận sự suy đồi của xã hội, chiến tranh, đầu óc quốc gia và sự phân biệt chia cắt, những điều hạn chế sự phát triển kinh tế và ngăn không cho bạn quan tâm đến những cái khác. Nội dung của ý thức bạn chính là niềm đau khổ riêng tư của bạn, lòng ước vọng, lòng lo sợ, lòng ham muốn, óc chiếm đoạt, sự đòi hỏi, nỗi cô đơn, lòng phiền muộn, sự thiếu vắng mối quan hệ với kẻ khác, tình trạng bị cô lập, lòng thất vọng, sự hoang mang, sự khốn khổ. Tất cả những điều đó đều là ý thức dù bạn sinh ở phương Đông hay phương Tây, với sự biến thiên, với vui buồn, với nhiều hay ít kiến thức. Không có nội dung đó thì cũng không có ý thức như ta thường hiểu. Tất cả mọi giáo dục đào tạo đều dựa trên sự tích lũy thêm kiến thức, thêm thông tin, nhưng chúng cũng chỉ vận hành trong phạm vi nói trên. Mọi sự cải tổ chính trị dựa trên một quan niệm mới cũng chỉ là một sự phát minh nằm trong lòng phạm vi này. Thế nên con người cũng lại đau khổ, lại lo âu, lại cô đơn, lại sợ hãi về cái chết cũng như cái sống, lại hy vọng có một đấng giáo chủ nào ra đời để giải thoát họ ra khỏi khốn khổ, một vị cứu tinh mới, một chính khách mới. Trong sự tuyệt vọng này, chúng ta lại vô trách nhiệm từ sự hỗn loạn của chính mình mà tạo tác ra những bạo chúa, hy vọng họ sẽ đem lại trật tự trong phạm vi này. Đó là những điều xảy ra bên ngoài chúng ta, nhưng cũng là ở bên trong. Tất cả những nhà lãnh đạo mà mình chọn đều giống chính mình. Chúng ta không hề lựa chọn những ai khác hẳn với mình. Đó là bức tranh thực sự của cuộc đời chúng ta, mối tranh chấp bên trong và bên ngoài, tranh giành đối lập lẫn nhau, một sự ích kỷ khủng khiếp. Khi có quá nhiều phiền muộn trên thế giới thì thật là cần thiết phải tìm hiểu cho chính mình bằng cách nghiên cứu thận trọng, chậm rãi, kiên nhẫn, từng bước. Liệu có một giải pháp khác cho các vấn nạn này ngoài cách sử dụng tư tưởng? Có một hành động nào không dựa trên tư tưởng không? Có một trí thông minh nào mà nó không phải là kết quả của tư tưởng, nó không do tư tưởng dựng nên, nó không do sự láu cá, không do cạnh tranh hay giành giật, mà do một cái gì hoàn toàn khác hẳn. Muốn trao đổi, người ta không phải chỉ lắng tai nghe người đang nói, mà lắng nghe cả chính hành động lắng nghe. Người ta lắng nghe như thế nào? Người ta có thực sự lắng nghe không? Con người có tự do để nghe không? Hay nó cứ luôn luôn nghe với sự vận hành ranh mãnh của tư tưởng, với sự diễn dịch hay thành kiến riêng? Chú thích, tác giả dùng từ tự do, free, để nói ý không bị ràng buộc, không bị quy định bởi thành kiến giáo điều, bởi tư tưởng, bởi tri thức, bởi quá khứ của người nghe khi nghe người khác nói. Nội dung này của tự do là nội dung xuyên suốt tác phẩm này khi tác giả nói về tự do. Vì thế có lúc tự do cũng đồng nghĩa với tự tại, giải thoát hay cả giác ngộ. Hết chú thích. Người ta phải lắng nghe. Nếu con người tự do nghe cái nội dung của ý thức của một người, không phải chỉ nghe những điều ngoài bề mặt vốn khá đơn giản, mà là nghe ở các tầng sâu kín hơn của nó. Đó là nghĩa của sự lắng nghe, cái toàn diện của ý thức. Làm sao ta lắng nghe và tìm thấy ý thức của một người? Người đang nói được sinh ra với tính cách là một người La Môn trong một xứ sở, nơi người đó thu nhận mọi thành kiến, mọi điều phi lý và mê tín, mọi niềm tin, sự phân biệt giai cấp. Nơi đó, tâm hồn non nớt nọ, thu nạp truyền thống lễ nghi tính chất giáo điều cao độ và kỷ luật kỳ lạ do chính giai cấp mình đặt định nên. Thế rồi, anh đến phương Tây và lần nữa anh ta lại thu nạp mọi thứ từ đó. Nội dung ý thức của anh là tất cả những gì được thu nạp, tất cả những gì anh đã học chính là tư tưởng và cảm xúc của anh. Đó chính là nội dung, là ý thức của con người đó. Chính trong phạm vi này mà anh có mọi vấn nạn về chính trị, tôn giáo, về bản thân anh, về cộng đồng. Tất cả vấn nạn nằm nơi đó, vì tự mình không giải quyết được, anh tìm đọc sách vở, tìm nơi người khác, hỏi họ phải nên làm như thế nào, nên thiền định ra sao, giải quyết làm sao, mối quan hệ với vợ, với bạn gái, với cha mẹ. Anh có nên tin Chúa, tin Phật hay tin một vị thầy mới mẻ, người đến với anh và mang theo một loạt chuyện vớ vẩn? Anh đang tìm một triết lý sống mới, một quan niệm chính trị mới, vân vân. Tất cả đều nằm trong phạm vi đó. Con người đã làm điều này từ thời kỳ vô thủy, nhưng trong phạm vi của tư tưởng này thì không thể có giải pháp. Bạn có thể thiền định hàng giờ, ngồi trong một thế ngồi nhất định, thở theo một cách đặc biệt, nhưng bạn vẫn nằm trong phạm vi này. Lý do là tại vì bạn muốn một cái gì đó với việc thiền định của bạn. Như thế mà có cái nội dung này của ý thức, cùng nhục ngu xuẩn, tư duy truyền thống, xem tất cả là cảm xúc của nó. Tất cả đều chỉ là tư tưởng, nó là hệ quả của ký ức, kiến thức và của kinh nghiệm. Thế thì tâm có thể quan sát được tư tưởng không? Bạn có thể quan sát được sự vận hành của tư tưởng không? Khi bạn nhìn xem ai là người quan sát, kẻ đang nhìn nội dung của ý thức, nó có khác với nội dung đó không? Đây thật là một câu hỏi rất quan trọng cần nêu lên và cần tìm ra câu trả lời. Người quan sát có khác với nội dung không? Và chỉ như thế mới có thể hy vọng thay đổi được nội dung và vượt lên nội dung. Hay người quan sát chính là nội dung? Hãy xem, nếu người quan sát cái tôi đang nhìn ngó khác với vật được quan sát thì sẽ có một sự phân biệt giữa người quan sát và vật được quan sát và do đó có tranh chấp. Tôi không được làm thế này, tôi phải làm thế kia, tôi phải bỏ thành kiến này và tôi sẽ nhận lấy một thành kiến mới. Tôi phải bỏ thượng đế này và tôi sẽ có một thượng đế mới. Thế nên nếu có sự phân biệt giữa người quan sát và vật bị quan sát thì sẽ có tranh chấp. Đó là một nguyên lý, một quy luật. Thế thì phải chăng tôi quan sát nội dung của ý thức tôi như thể là một kẻ đứng ngoài, thêm vật này, đẩy vật kia đi chỗ khác, hay là tôi là người quan sát, người suy tư, người chứng nghiệm và cũng chính là vật được quan sát, được chứng nghiệm, được suy tư. Nếu tôi nhìn nội dung của ý thức tôi như một kẻ quan sát đứng ngoài thì phải có tranh chấp giữa vật bị quan sát và người quan sát, phải có tranh chấp và chúng ta sống trong sự tranh chấp đó, cái tôi và cái không phải là tôi, chúng tôi và người khác. Nếu tôi khác với cơn giận thì tôi sẽ tìm cách kiềm chế nó, đè nén chế ngự, thống trị nó và như thế là có tranh chấp. Nhưng người quan sát có khác không? Hay nó chủ yếu chính là một với vật được quan sát? Sự thấu hiểu điều này là trí thông minh. Lúc đó thì trí thông minh vận hành, còn mối tranh chấp thì không. Chú thích: trí thông minh ở đây là intelligence. Với ý nghĩa trong tác phẩm này thì từ intelligence của tác giả cũng có thể được dịch là tuệ giác. Tác giả còn nhắc nhiều lần đến trí thông minh với ý nghĩa đặc biệt này. Hết chú thích. Thật là ngàn lần đáng tiếc nếu bạn không hiểu điều đơn giản này. Con người sống trong tranh chấp, nó muốn được hòa bình thông qua tranh chấp và không bao giờ có hòa bình thông qua tranh chấp, dù cho bạn có nhiều lực lượng chống lại một lực lượng cũng mạnh mẽ khác. Không bao giờ có hòa bình. Chỉ khi nào trí thông minh vận hành thì mới có hòa bình. Trí thông minh sẽ đến khi người ta thấu hiểu không có sự phân biệt nào giữa người quan sát và vật bị quan sát. Khi có tri kiến thấy được sự thật này, thấy chân lý đích thực này thì tri kiến đó sẽ mang lại trí thông minh. Đây là một điều rất nghiêm trọng vì sau đó thì bạn thấy mình không có quốc tịch. Bạn có thể có giấy thông hành nhưng bạn không có quốc tịch. Bạn không có thượng đế, sẽ không có một quyền lực bên ngoài lẫn thẩm quyền bên trong. Thẩm quyền duy nhất lúc đó là trí thông minh. Nó không phải là trí thông minh lấu cá của tư tưởng vốn chỉ là kiến thức vận hành trong một phạm vi nhất định và đó không phải là trí thông minh. Thế nên đây là điều đầu tiên phải hiểu khi bạn nhìn vào ý thức mình, sự phân biệt giữa người suy tư và tư tưởng, giữa người quan sát và vật được quan sát, giữa người chứng nghiệm và điều được chứng nghiệm là sai lầm, vì lẽ tất cả chúng đều là một. Không có người suy tư nếu bạn không suy nghĩ. Tư tưởng đã tạo nên người suy tư, đó là điều đầu tiên phải hiểu thì mới có một trực quan thấy sự thật, nhìn thấy sự kiện rõ ràng như bạn bằng xương bằng thịt đang ngồi nơi đây, rằng không có một sự khác nhau giữa người quan sát và vật bị quan sát. Thế thì cái gì là nội dung của ý thức bạn, cái ẩn khuất lẫn cái phơi bày, bạn có thể nhìn thấy không và đừng dụng công gì cả. Bạn có thể tìm thấy nó không phải bằng cách ngồi một chỗ mà trong các mối quan hệ của bạn. Đó chính là tấm gương mà trong đó bạn có thể thấy, không phải bằng cách nhắm nghiền đôi mắt hay bằng cách đi dạo trong rừng hay tơ tưởng theo những giấc mơ, mà trong các mối liên hệ đang có giữa bạn với đàn ông, đàn bà, với láng giềng, với nhà chính khách, với thượng đế, đạo sư, bạn sẽ quan sát thấy phản ứng của mình, thái độ, thành kiến, ý hướng của mình, sự dò dẫm liên tục của mình. Nội dung của ý thức là nơi đó, những gì bạn đang làm chỉ là sự cần mẫn cày bừa và bạn chỉ có thể gieo hạt khi đã quan sát mối liên hệ của bạn và thấy rõ điều gì hiện đang xảy ra. Bạn có thể xét bao lâu cũng được và bắt đầu phân biệt các tính chất và khuynh hướng khác nhau. Thế nhưng nếu bạn thấy người quan sát và vật được quan sát khác nhau thì nhất định bạn sẽ tạo nên tranh chấp và do đó mà đau khổ. Nếu bạn có nội quán, thấy được sự thật là người quan sát chính là vật được quan sát thì mối tranh chấp ngưng bặt. Lúc đó thì có một dạng năng lượng hoàn toàn khác sẽ vận hành. Có nhiều dạng năng lượng khác nhau, có thứ năng lượng vật chất nhờ thực phẩm bổ dưỡng, có năng lượng được sinh ra bởi sự vận động cảm tính, bởi lòng cảm xúc, có năng lượng sinh ra bởi tư tưởng thông qua các tranh chấp và mức căng thẳng khác nhau. Chúng ta sống trong phạm vi này của năng lượng và chúng ta vẫn cố tìm kiếm năng lượng lớn hơn nữa cũng trong phạm vi này để giải quyết các vấn đề của chúng ta. Thế nhưng có một dạng năng lượng khác hay có sự tiếp nối của năng lượng này nhưng trong một dạng hoàn toàn khác, khi tâm thức vận hành một cách toàn triệt, không vận hành trong phạm vi của tư tưởng mà vận hành một cách thông minh. Liệu tâm có thể quan sát nội dung của nó mà không hề chọn lọc nội dung nào, không lựa ra phần nào của nội dung, không lấy riêng mảnh vụn nào mà quan sát một cách toàn thể được không? Thế thì làm sao có thể quan sát một cách toàn thể khi tôi từ Anh đến qua eo biển và nhìn một tấm bản đồ nước Pháp, tôi thấy con đường dẫn đến Gstaad. Tôi có thể thấy đường dài bao nhiêu dặm, có thể thấy hướng đi. Tất cả những thứ đó rất đơn giản vì nó đã được ghi trên bản đồ và tôi chỉ việc đi theo. Khi làm như thế thì tôi không nhìn đến các phần khác của tấm bản đồ. Tôi biết rõ hướng mình phải đi và hướng đi đó loại bỏ mọi con đường khác. Cũng tương tự thế, một tâm thức chỉ biết tìm một hướng cho sẵn thì sẽ không thấy cái toàn thể. Nếu tôi muốn tìm một vật mà tôi cho là có thực thì hướng đi đã bị định đoạt và tôi sẽ cứ theo hướng đó và tâm sẽ không sao thấy được cái toàn thể. Bây giờ khi tôi nhìn nội dung của ý thức mình mà nó thì cũng như nội dung của bạn, tôi đã đặt định một phương hướng rồi, đó là tìm cách vượt lên khỏi nó. Chú thích, nhiều người tầm đạo khi gặp Krishnamurti đều đặt câu hỏi làm sao vượt lên được cái tâm thế tục này. Hết chú thích. Một sự vận động trong một phương hướng riêng biệt, tìm kiếm một thú vui nhất định, muốn làm điều nọ hoặc điều kia, sự vận động đó chỉ làm cho ta không thể thấy cái toàn thể. Nếu tôi là nhà khoa học, tôi chỉ nhìn trong một phương hướng nhất định. Nếu tôi là nghệ nhân thì cũng thế. Nếu tôi có tài nghệ hay năng khiếu gì thì tôi cũng lại nhìn trong một hướng nhất định. Thế nên, tâm không thể thấy cái toàn thể và sự mênh mông của cái toàn thể. Nếu tâm có một sự vận động trong một hướng nhất định, thế thì liệu tâm có thể không có hướng nào cả chăng? Đây là một câu hỏi khó. Xin hãy nghe kỹ. Dĩ nhiên, tâm phải có phương hướng khi tôi đi từ đây về nhà hay khi lái xe. Hay khi tôi phải làm một công việc gì đó có tính cách kỹ thuật, nhưng ở đây tôi đang nói về một cái tâm. Tâm đó hiểu tính chất của phương hướng và do đó mà đủ khả năng thấy cái toàn thể. Khi nó thấy cái toàn thể rồi, lúc đó nó có thể vận hành theo phương hướng. Nếu tôi đã thấy toàn cảnh trong tâm thì tôi có thể nắm lấy nó trong chi tiết. Thế nhưng nếu tâm tôi chỉ vận hành trong chi tiết, tôi không thể nắm bắt cái toàn thể. Nếu tôi quan tâm đến các ý kiến của mình, đến lo âu, đến những gì tôi muốn làm, đến những gì tôi phải làm, tôi không thể thấy cái toàn thể. rõ thôi, nếu tôi từ Ấn Độ đến với mọi thành kiến, mọi mê tín và mọi truyền thống, tôi không thể thấy cái toàn thể. Tâm có thể thoát khỏi phương hướng không? Điều đó không có nghĩa nó không có phương hướng. Nếu nó vận hành từ cái toàn thể thì phương hướng trở nên rõ ràng, rất mạnh mẽ và có hiệu quả. Nhưng nếu tâm chỉ vận hành trong một phương hướng dựa trên một khuôn mẫu đã đặt định cho nó thì nó không thể thấy cái toàn thể. Đó là nội dung của ý thức tôi. Nội dung này làm nên ý thức tôi. Bây giờ liệu tâm có thể thấy cái toàn thể không? Nó có thể chỉ nhìn mà không theo phương hướng nào, không có định kiến gì, không có lựa chọn gì không? Điều này có nghĩa hoàn toàn không có người quan sát, vì người quan sát là quá khứ. Tâm có thể nhìn với trí thông minh, loại trí không được xây nên bằng tư tưởng không? Vì rằng tư tưởng là quá khứ. Hãy làm thử đi, nó đòi hỏi kỷ luật khủng khiếp lắm, không phải thứ kỷ luật của sự đè nén, kiểm soát, bắt chước hay rập khuôn. Mà kỷ luật chính là một hành động trong đó, sự thật đã được nhận chân. Sự vận hành của chân lý sinh ra hành động của chính nó, mà đó chính là kỷ luật. Liệu tâm của bạn có thể nhìn thấy nội dung của nó khi bạn nói chuyện với người khác, trong cử chỉ của bạn, trong cách bạn đi, bạn ngồi, bạn ăn, trong thái độ của bạn? Thái độ của bạn biểu thị nội dung của ý thức bạn, dù bạn đang ứng xử với một niềm vui, với một thành tích hay về một nỗi đau, chúng đều là một phần của ý thức bạn. Nhà tâm lý cho rằng tới nay thì con người vốn được giáo dục dựa trên nguyên lý của trừng phạt hay ân thưởng, thiên đường hay địa ngục. Bây giờ thì họ nói chúng ta chỉ nên được giáo dục dựa trên nguyên lý của sự ân thưởng thôi. Chúng ta không nên bị trừng phạt nữa mà chỉ nên được tưởng thưởng thôi. Điều mà kỳ thực chỉ là một cả. Khi thấy sự vô nghĩa của trừng phạt và ân thưởng, ta sẽ thấy cái toàn thể. Một khi bạn thấy cái toàn thể thì trí thông minh sẽ vận hành trong mọi hành động, và lúc đó thì bạn không hành xử theo ân thưởng hay trừng phạt. Thái độ của bạn biểu thị nội dung của ý thức bạn. Bạn có thể núp sau một thái độ lễ phép, một thái độ được tập luyện rất công phu, nhưng thái độ đó chỉ có tính cách máy móc. Từ đây xuất phát một câu hỏi khác, phải chăng tâm là một cái gì hoàn toàn máy móc hay có một phần nào đó của bộ não không hề có tính chất máy móc? Hãy đúc kết lại những gì đã nói. Bên ngoài chúng ta, trong thế giới chính trị, kinh tế, tôn giáo, xã hội, vân vân, loài người đang tìm kiếm, có thần thánh mới, có đạo sư mới, có lãnh tụ mới. Nếu bạn nhìn thật rõ, bạn sẽ thấy người ta đang vận hành trong phạm vi của tư tưởng. Tư tưởng thì chủ yếu không bao giờ tự do. Tư tưởng luôn luôn cũ, vì tư tưởng là câu trả lời của ký ức bằng kiến thức và kinh nghiệm. Tư tưởng là vật chất, đó là một thế giới vật chất, và tư tưởng tìm cách trốn thoát khỏi thế giới vật chất, tìm đến một thế giới phi vật chất. Thế nhưng, tìm cách trốn đến một thế giới phi vật chất bằng tư tưởng thì vẫn còn là vật chất. Chúng ta có mọi vấn đề thuộc về đạo đức, xã hội và kinh tế của mỗi cá thể và của tập thể. Cá thể là phần chủ yếu, phần thực chất của tập thể. Cá thể không hề khác với tập thể. Nó có thể có những khuynh hướng khác, quan tâm khác, tính khí khác, vân vân, nhưng vẫn là phần nội tại của nền văn hóa mà đó chính là xã hội. Đó là những thực tế đang xảy ra bên ngoài, xung quanh chúng ta. Thực tế xảy ra bên trong chúng ta cũng rất giống như thế. Chúng ta đang tìm một câu trả lời cho các vấn đề lớn của cõi nhân sinh bằng cách sử dụng tư tưởng. Tư tưởng mà người Hy Lạp đã xây dựng nên cho phương Tây với quan niệm chính trị, với lý thuyết toán học của họ. tư tưởng không tìm ra được một câu trả lời và sẽ không bao giờ tìm được. Thế nên, chúng ta phải đi vào toàn bộ cấu trúc của tư tưởng và nội dung của cái được gọi là ý thức. Chúng ta phải quan sát cách vận hành của tư tưởng trong các mối tương quan, trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Sự quan sát này cần có một kiến giải là phải chăng người quan sát khác với vật được quan sát, bởi vì nếu khác thật thì tất phải có mâu thuẫn, điều phải có giữa hai hệ ý thức. Hệ ý thức chính là những phát minh sáng tác của tư tưởng, nó vốn bị quy định bởi nền văn hóa mà trong đó nó đã hình thành. Thế thì, trong đời sống hàng ngày, bạn có thể quan sát điều này chăng? Trong khi quan sát như thế, bạn sẽ xác nhận thái độ của mình liệu nó có được đặt trên nền tảng của sự thưởng phạt không? Điều mà phần lớn các bạn đều mắc phải, dù thái độ đó có lịch sự hay khéo léo đến mấy cũng thế thôi. Xuất phát từ sự quan sát này, người ta bắt đầu hiểu thế nào là trí thông minh đích thực. Không phải thứ thông minh tìm kiếm được từ một cuốn sách hay bằng kinh nghiệm. Các thứ đó không hề là trí thông minh gì cả. Trí thông minh hoàn toàn không dính dáng gì đến tư tưởng. Trí thông minh vận hành khi tâm thức thấy cái toàn thể. Cái toàn thể bất tận không phải là xứ sở của tôi, vấn đề của tôi, các thần thánh bé bỏng của tôi, các phép thiền định của tôi. Mà nó thấy cái toàn thể của sự sống, và mức độ này của thông minh thì chứa đựng một thứ năng lượng to lớn riêng của nó. Sanen, 14 tháng 7 năm 1974.